Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 12 tháng 8 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày toàn văn tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương Chứng Nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo truyền chức cho giám mục thứ hai tại Mông Cổ. Sáng thứ Bảy, mùng 8 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, người Philippines, Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo, đã truyền chức cho vị giám mục thứ hai của Cộng đoàn Công giáo tại Mông Cổ. Đó là Đức cha Giorgio Marengo, người Italia, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, từ 20 năm nay hoạt động truyền giáo tại nước này, và ngày 2 tháng 4 năm nay đã được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar, Mông Cổ, đồng thời thăng làm giám mục hiệu tòa Castra Severiana. Lẽ ra, lễ truyền chức cho Đức cha Marengo được cử hành tại Ulaanbaatar, thủ đô Mông Cổ, nhưng vì các biện pháp hạn chế do đại dịch COVID-19, nên các giám mục phong chức không thể tới Mông Cổ. Do đó, lễ tấn phong được cử hành vào lúc 10 giờ, thứ Bảy mùng 8 tháng 8 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ An Ủi, thuộc giáo phận Torino. Ngoài Đức Hồng Y Tagle chủ phong, còn có hai giám mục phụ phong là Đức cha Cesare Nociclia, đương kim tổng giám mục giáo phận Torino, và Đức Hồng Y Severino Coletto, nguyên tổng giám mục giáo phận Torino và cũng là vị đã chuyển chức linh mục cho cha Marengo hồi năm 2001. Hiện diện trong buổi lễ có đông đảo các giám mục miền Piemonte, các tu sĩ và các bề trên cùng dòng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Tagle nhắn nhủ đức tâm giám mục Marengo hãy thành tâm thọ thẻ tin mừng cho dân tộc Mông Cổ, thọ thẻ Chúa Giêsu trong tinh thần chia sẻ. Trong lời cảm ơn cuối thánh lễ bằng tiếng Mông Cổ, Đức cha Marengo bày tỏ lòng biết ơn vì hồng ân đã lãnh nhận sự gần gũi và lòng quý mến đối với Cộng đoàn Công giáo Mông Cổ theo dõi thánh lễ truyền chức qua mạng xã hội. Ngài cũng hát bài thánh ca bằng tiếng địa phương trước ảnh Đức Mẹ An Ủi và phó thác sứ mạng cho Đức Mẹ. Đức tân giám mục Marengo năm nay 46 tuổi, khấn trọn đời trong dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi năm 2000 và thụ phong linh mục năm sau đó 2001. Cha theo học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo và đậu tiến sĩ về truyền giáo học tại đây. Cha đã làm việc truyền giáo tại Mông Cổ từ năm 2000 và từ năm 2006 được bổ nhiệm làm cố vấn của dòng đặc trách miền Á Châu, kiêm bề trên và cha sở giáo xứ Đức Mẹ Từ Bi tại thành phố Avaihir, cách thủ đô Ulaanbaatar khoảng 430 cây số về hướng tây nam. Cộng đoàn dòng tại đây có hai linh mục và hai nữ tù. Giáo đoàn Công giáo Mông Cổ được tái lập cách đây hơn 25 năm và hiện có 1.300 tín hữu Công giáo trong tổng số 3.5 triệu dân cư, trong đó 30% là dân du mục, 1/3 sống dưới mức nghèo đói. Vị giám mục đầu tiên tại đây là Đức cha Venceslao Padilla, người Philippines, thuộc dòng thừa sai khiết tâm, quen gọi là các cha dòng Skirt. Ngài qua đời ngày 25 tháng 9 năm 2018, thọ 69 tuổi. Tin El Salvador. Linh mục giám đốc đại chủng viện thánh Oscar Romero bị sát hại. Cha Ricardo Antonio Cortez, giám đốc đại chủng viện triết học thánh Oscar Romero, thuộc giáo phận Zacate Coluca bên El Salvador, đã bị ám sát hôm 6 tháng 8 vừa qua. Cha Cortez đã bị bắn chết trong lúc lái xe đi tới Tecoluca, thuộc tỉnh San Vicente, ở miền trung Salvador. người ta tìm thấy xác của cha cạnh xe nằm bên vệ đường và cảnh sát đang điều tra. Cha Cortez đã cử hành thánh lễ trong cộng đoàn Nguyên Quán và đang trên đường đi tới đại chủng viện Thánh Romero, nơi cha làm giám đốc. Đức giám mục giáo phận Zacate Coluca cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân địa phương lấy làm kinh ngạc và đau buồn về vụ ám sát cha Cortez, vốn nổi tiếng là người tốt lành, dễ thương, thanh liêm và tận tụy chu toàn công tác huấn luyện các chủng sinh cũng như săn sóc các tín hữu. Vì thế, vụ ám sát vị linh mục là điều thật khó hiểu đối với dư luận tại El Salvador, gợi lại nơi tâm trí nhiều người, vụ ám sát đức tổng giám mục Oscar Romero cách đây 40 năm. Tin Roma. Tình trạng sức khỏe của Đức Benedicto thứ 16 đã khá hơn. Đức tổng giám mục Georg Ganswein, bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cho biết bệnh ban đỏ ở mặt của người đã khá hơn. Tuyên bố hôm 9 tháng 8 vừa qua với báo Người đưa tin miền Nam, Đức tổng giám mục Ganswein nói: căn bệnh đau đớn của Đức Benedicto thứ 16 đang dần dần thuyên giảm và ngài có thể giảm bớt việc dùng thuốc cần thiết. Đức Nguyên Giáo hoàng đã bị bệnh ban đỏ này sau khi viếng thăm anh ruột của ngài ở thành Regensburg trở về Vatican. Sau đám tang của anh, ngài chịu đựng những đau đớn như vậy ở mặt. Tin Vatican. Bộ các dòng tu xuất bản sách về sự kiên trì của tu sĩ. Đức tổng giám mục José Rodríguez Caballo, tổng thư ký bộ các dòng tu, xuất bản cuốn sách mới tựa đề Ơn Trung Thành, Niềm Vui Kiên Trì Bền Đỗ. Đức tổng giám mục Caballo, năm nay 67 tuổi, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Francisco, được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm tổng giám mục tổng thư ký bộ các dòng tu hồi tháng 4 năm 2013. Đức tổng nhận xét rằng lòng trung thành ngày nay lỏng lẻo và cuộc khủng hoảng đời sống thánh hiến cũng là cuộc khủng hoảng xảy ra trong các gia đình. Một thực tại mà giáo hội gặp phải là có những tu sĩ nam nữ rời bỏ dòng. Trong năm ngoái, có 1.600 tu sĩ nam nữ xuất tù. Có 3 lý do chính tạo nên tình trạng này là khủng hoảng đức tin, khủng hoảng đời sống cộng đoàn và khủng hoảng tình cảm. Người ta thường coi khủng hoảng tình cảm là nguyên do chính khiến một tu sĩ rời bỏ đời tu, một nam tu sĩ yêu một phụ nữ hoặc một nữ tu yêu một người nam. Đó là sự kiện thực tế, nhưng chúng ta phải cần xem tại sao và làm thế nào tu sĩ ấy đi tới giai đoạn đó. Thực ra, trong nhiều trường hợp, lý do chính là vì thiếu một đức tin cụ thể, chân thực hoặc vì thiếu tình huynh đệ sâu xa. Theo Đức Tổng Giám mục Caballo, những nguyên nhân ấy chỉ là đỉnh của một băng sơn và ngài nhấn mạnh nhu cầu cần có sự huấn luyện và sự phân định sâu xa hơn. Đời sống thánh hiến không phải là điều dành cho mọi người và không phải ai cũng thích hợp với đời sống thánh hiến. Lời khấn khiết tịnh là điều tự nguyện, nhưng một khi đã khấn thì tu sĩ phải cố gắng tuân giữ và không được bội ước. Chính trong bối cảnh đó, cuốn sách Ơn Trung Thành, Niềm Vui Kiên Trì Bền Đỗ được xuất bản. Sách gồm có 3 chương. Chương thứ nhất trình bày thực tại. Chương thứ hai là một lời mạnh mẽ mời gọi mỗi người hãy nghiêm túc lãnh nhận trách nhiệm trung thành và kiên trì mà giáo hội liên lỉ mời gọi chúng ta. Chương thứ ba hoàn toàn có tính chất giáo luật, với những giải thích và quy tắc dành cho những tu sĩ nam nữ đang tìm cách rời bỏ cộng đoàn tu trì. Đức tổng giám mục Caballo nhấn mạnh sự cần thiết phải phân định sâu xa hơn về ơn gọi và ngài khẳng định rằng, ước gì đời sống thánh hiến không phải là một nơi ẩn náu hoặc một sự trốn chạy thế gian. Trái lại, đó là một sự chọn lựa cuộc sống cần phải thực hiện trong tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc. Đó là một lối sống cần có chứng tá mạnh mẽ về niềm vui, cuộc sống hợp với niềm tin và hy vọng. in Assisi, Italia. 14 tu sĩ Francisco viện tu bị nhiễm virus corona. Theo hãng tin ANSA, chuyến đi chiều ngày 9 tháng 8 vừa qua, 14 tu sĩ dòng Francisco viện tu tại thánh tu viện của dòng ở Assisi đã bị nhiễm virus corona. Tin cho biết, hôm 8 tháng 8 vừa qua, một nhóm 8 tập sinh thuộc nhiều quốc tịch từ Pháp đến thánh tu viện cạnh Vương cung Thánh đường, nơi có mộ của thánh Francisco. Các thầy bị phát hiện dương tính với virus corona và bị cách ly sau đó, không được tiếp xúc với cộng đoàn và các tín hữu. Cha Enzo Fortunato, giám đốc phòng báo chí của thánh tu viện Assisi cho biết, các tập sinh đã và bắt đầu nhà tập từ 5 ngày trước đó và không có tiếp xúc nào với cộng đoàn tu viện và các tín hữu hành hương. Bản tin chiều Chủ nhật liền đó cho biết có thêm 6 tập sinh bị nhiễm virus corona. Tất cả đều bị cách ly. Vương cung Thánh đường Thánh Francisco vẫn được mở cửa và các thánh lễ vẫn được cử hành bình thường. Tin Munich, Đức Quốc. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phê bình Pakistan. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ có trụ sở tại thành phố Munich, Nam Đức, phê bình phán quyết của tòa án cấp cao ở Lahore, Pakistan, trong một vụ thiếu nữ công giáo 14 tuổi bị một thanh niên Hồi giáo bắt cóc, cưỡng bách kết hôn và bắt theo Hồi giáo. Tòa đã xử cho thanh niên này thắng kiện. Vụ bắt cóc này xảy ra hồi đầu tháng 5 năm nay. Trong thông cáo công bố hôm 7 tháng 8 vừa qua tại Munich, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, tòa án cấp cao ở Lahore đã hủy bỏ án lệnh của tòa án cấp dưới và cho rằng thiếu nữ công giáo ấy đã tới tuổi kết hôn và vì thế phải trở về với người chồng đã bắt cóc cô. Trước đó, tòa án cấp dưới ở Pakistan đã hủy bỏ hôn phối cưỡng bách và xác nhận bị can đã đưa ra những giấy tờ giả mạo để chứng tỏ thiếu nữ ấy đủ tuổi kết hôn. Luật sư của thiếu nữ ấy là ông Khalil Tahir Sandhu tuyên bố với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng thật là điều không thể tưởng tượng được. Đây thực là một phán quyết theo Hồi giáo. Những bằng chứng chúng tôi đưa ra thật là mạnh mẽ và vững chắc. Về phần bà Lala Robin Daniel, một người chuyên bênh vực nhân quyền, bà tuyên bố rằng, với phán quyết như thế của tòa án cấp 2 ở Lahore, giờ đây không có thiếu nữ Kitô nào ở Pakistan có thể sống trong an ninh. Theo một số tin tức, hiện nay tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đang hỗ trợ các gia đình Kitô ở Pakistan để họ có thể thực thi các quyền của họ. Tin Brazil. Giám mục thừa sai Casan Daliga tại Brazil qua đời. Một giám mục thừa sai lão thành người Tây Ban Nha tại Brazil đã qua đời hôm 8 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 92 tuổi. Đó là đức cha Pedro Casan Daliga Pla, thuộc dòng thừa sai nam tử khiết tâm Đức Mẹ, quen gọi là Thánh Claret, sinh năm 1928, ở miền Catalunya, Tây Ban Nha, và sang truyền giáo tại Brazil từ năm 1968, và 3 năm sau đó được bổ nhiệm làm giám mục giám hạt São Félix. Đức cha cai quản giám hạt trong 35 năm. Đức cha Casan Daliga nổi tiếng vì sự dấn thân cạnh các cộng đoàn nghèo và các thổ dân, bất chấp sự chống đối của những thành phần thuộc chế độ độc tài quân và giới đại điển chủ, và nhiều lần bị dọa giết. Đức cha đặc biệt dấn thân chống lại các hình thức nô lệ tân thời, nạn bóc lột sức lao động của công và nông dân. Đức cha Casan Daliga được coi là một lãnh tụ thuộc thần học giải phóng, được nhiều giải thưởng quốc tế và đã xuất bản khoảng 50 tập thơ. Trong tâm huấn Querida Amazonia, hậu thượng hội đồng giám mục, Đức Thánh cha Francisco đã trích dẫn một bài thơ của Đức cha, Carta de Navega. Thánh lễ an táng Đức cha Casan Daliga đã được cử hành vào lúc 3 giờ chiều Chủ nhật mùng 9 tháng 8 vừa qua tại Trung tâm Đại học Batataif của dòng Thánh Claret ở bang São Paulo, Brazil.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày toàn văn Tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã trình bày một số nhận định về tông huấn Querida Amazonia, Amazon yêu quý, của một số nhà chuyên môn mà chúng tôi đã gửi đến quý vị trong hai bài vừa rồi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn đi vào nội dung bản văn của tông huấn, với phần Việt ngữ do Văn phòng Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Querida Amazonia, Amazon yêu quý, của Đức Thánh Cha Francisco gửi dân Chúa và tất cả những người thiện chí. 1. Amazon yêu quý toát lên ánh rạng ngời, nét kịch tính và huyền bí của mình cho thế giới. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ơn trình bày vùng đất ấy một cách đặc biệt trong Thượng Hội đồng ở Roma. Từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10, và đã kết thúc với một tài liệu có nhan đề Amazon, những lối đi mới cho giáo hội và cho một nền sinh thái toàn diện. Ý nghĩa của tông huấn này. 2. Tôi đã lắng nghe những bài tham luận trong suốt Thượng Hội đồng và thích thú đọc những bản tường trình của các nhóm nhỏ. Qua tông huấn này, tôi muốn trình bày những điều mà tiến trình đối thoại và phân định trong Thượng Hội đồng đã âm vang nơi tôi. Ở đây, tôi sẽ không khai triển tất cả các vấn đề đã được nói đến nhiều trong tài liệu đúc kết, cũng không hề có ý định thay thế hay lặp lại tài liệu đó. Tôi chỉ muốn đưa ra những suy tư ngắn gọn về thực tại của vùng Amazon, một tổng hợp về những mối quan tâm lớn để giúp đỡ và định hướng cho việc tiếp nhận toàn bộ tiến trình Thượng Hội đồng cách hài hòa, sáng tạo và có hiệu quả. 3. Đồng thời, tôi cũng muốn chính thức giới thiệu tài liệu đúc kết của Thượng Hội đồng, một tài liệu có sự đóng góp của rất nhiều người am hiểu những vấn đề của vùng Amazon hơn tôi và hơn cả giáo triều Roma, bởi vì nơi vùng đất ấy họ sống, họ đau khổ và họ yêu mến. Tôi không muốn đưa tài liệu đúc kết vào tông huấn này, vì tôi muốn mời gọi mọi người đọc toàn bộ tài liệu đó. 4. Thiên Chúa muốn toàn thể giáo hội để cho tài liệu ấy phong phú hóa và chất vấn mình. Ngài muốn các mục tử, những người sống đời thánh hiến, và các tín hữu của vùng Amazon dấn thân áp dụng, và mong sao tài liệu ấy, một cách nào đó, gợi hứng cho tất cả những người thiện chí. Những ước mơ về Amazon. 5. Vùng Amazon là một tổng thể đa dân tộc liên kết với nhau, một quần thể vĩ đại bao gồm 9 quốc gia: Brazil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela và Guyana thuộc Pháp. Tuy nhiên, tôi cũng muốn gửi tông huấn này cho thế giới. Tôi làm thế, một mặt, nhằm giúp thức tỉnh lòng yêu mến và mối quan tâm đến miền đất này, cũng là miền đất của chúng ta, đồng thời mời gọi mọi người chiêm ngưỡng và nhận ra miền đất này như một huyền nhiệm thánh thiêng. Mặt khác, vì sự lưu tâm của giáo hội đến những vấn đề ở nơi này, buộc chúng ta phải nhắc lại sơ lược một số vấn đề mà chúng ta không được phép bỏ qua, và có thể gợi hứng cho các khu vực khác đang phải đối mặt với những thách đố của riêng mình. 6. Tất cả những gì giáo hội đề nghị phải được thâm nhập vào từng nơi trên thế giới theo cách thế riêng, sao cho hiền thê của Đức Kitô thể hiện rõ nét hơn sự phong phú vô hạn của ân sủng trong muôn hình vạn trạng. Lời rao giảng phải được nhập thể, linh đạo phải được nhập thể, cơ cấu của giáo hội phải được nhập thể. Vì thế, trong tông huấn ngắn gọn này, tôi xin phép trình bày 4 ước mơ lớn mà vùng Amazon truyền cảm hứng cho tôi. 7. Tôi mơ một Amazon biết đấu tranh cho quyền lợi của những người nghèo nhất, những người thổ dân, những người rốt hết, một nơi mà tiếng nói của họ được lắng nghe và phẩm giá của họ được thăng tiến. Tôi mơ một Amazon biết bảo vệ sự phong phú về văn hóa độc đáo của nó, nơi vẻ đẹp của con người được tỏa sáng trong muôn ngàn hình thái khác nhau. Tôi mơ một Amazon biết giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên tuyệt mỹ tô điểm cho nó, giữ gìn sự sống đầy tràn chan chứa những dòng sông và những cánh rừng. Tôi mơ những cộng đoàn Kitô hữu biết quảng đại dấn thân và nhập cuộc trong vùng Amazon, mang đến cho giáo hội những khuôn mặt mới với những nét đặc trưng của vùng này. Chương 1. Ước mơ xã hội. 8. Chúng ta ước mơ Amazon là miền đất dung nạp và thăng tiến mọi cư dân bản địa, để họ có thể ổn định một cuộc sống tốt đẹp. Muốn được như vậy, cần dóng lên tiếng nói ngôn sứ và dấn thân hành động vì những người nghèo khổ nhất. Bởi vì, ngay cả khi Amazon phải đối mặt với một thảm họa sinh thái, thì cũng cần nhấn mạnh rằng, cách tiếp cận sinh thái thực sự luôn phải là cách tiếp cận xã hội, phải đưa công lý vào các cuộc thảo luận về môi trường, để lắng nghe muôn vàn tiếng kêu la của trái đất, cũng như tiếng khóc than của người nghèo. Chúng ta không cần một chủ nghĩa bảo thủ, chỉ quan tâm đến địa sinh học, mà không màng chi đến người dân Amazon. Bất công và tội ác. 9. Quyền lợi của thực dân đã mở rộng, một cách hợp pháp và bất hợp pháp. Ngành khai thác gỗ và công nghiệp khoáng sản, cùng với việc xua đuổi và gạt bỏ người dân bản địa, người sống ở ven sông và người gốc châu Phi, gây nên tiếng khóc than vang tới trời cao. Muôn cây xanh hỡi, nơi ngươi cư ngụ đã bị tra tấn, và bạc ngàn rừng xanh đã được mua bởi hàng vàng xác chết. Những kẻ buôn gỗ có chân trong quốc hội và Amazon của chúng ta chẳng một ai bảo vệ. Đàn vẹt và bầy khỉ bị lưu lạc khắp chốn, sẽ chẳng bao giờ trở về hái dẻ nơi xưa. 10. Điều này đã đẩy các phong trào di dân gần đây của người bản địa ra vùng ngoại vi thành phố. Nơi đó, họ không thực sự được giải thoát khỏi những bi kịch, mà còn gặp phải những hình thức. Nô lệ, ràng buộc, khốn khổ tệ hại hơn. Tại những thành phố ấy, với nét đặc trưng là sự bất bình đẳng, nơi cư ngụ của phần lớn người dân Amazon hiện nay, chính sách bài ngoại, nạn khai thác tình dục và nạn buôn người cùng gia tăng. Bởi thế, tiếng thét gào của Amazon không chỉ phát ra từ giữa cánh rừng, mà còn ngay giữa lòng các thành phố. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu, toàn văn tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hồi trung tuần tháng 2 năm 2020. Bản dịch Việt ngữ do Văn phòng Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đọc một vài trích đoạn trong sách Maccabê, và trước hết là bản văn ghi dấu điểm khởi đầu cuộc kháng chiến của gia đình Maccabê. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Lần trước tôi có nói với các anh chị, suốt cả một giờ học lần trước, tôi trình bày cho các anh chị bối cảnh lịch sử để thấy được rằng lúc bấy giờ, khi mà đế quốc Hy Lạp cai trị, thì người ta thực hiện một tiến trình gọi là Hy Lạp hóa. Và tiến trình Hy Lạp hóa đó nó tạo nên một cuộc xung đột với đức tin của Do Thái giáo. Mà trong bối cảnh như thế thì ta mới hiểu được sách Maccabe. Đó là cuộc kháng chiến của gia đình nhà Maccabe, bắt đầu với người cha là Mattathias và sau này là những người con của ông liên tiếp lãnh đạo dân để chống lại cái tiến trình Hy Lạp phá đỏ. Thế hôm nay ta đi vào một hai bản văn thôi, chứ không có nhiều giờ để đọc tất cả. Một hai bản văn thôi. Trước hết là tôi xin các anh chị lấy sách Thánh ra, sách Maccabe ở chương 2 đó. Ở chương 2. Đoạn văn này ghi dấu điểm khởi đầu của cuộc kháng chiến giữa gia đình Maccabe với những người thực hiện tiến trình Hy Lạp hóa đó. Thế thì ông Mattathias và gia đình là thuộc dòng dõi Tư Tế. Và các anh chị biết là khi vua Antiochus của Hy Lạp thực hiện tiến trình Hy Lạp hóa thì ngay trong dân Do Thái đó cũng có nhiều người ủng hộ tiến trình đó. Thế thì khi sống trong hoàn cảnh như vậy, ông Mattathias này và gia đình lúc ban đầu, sách Maccabe ghi nhận thế này: khi chứng kiến những sự phạm thượng ở miền Juda và Jerusalem, ông Mattathias thốt lên: khốn thân tôi, chẳng lẽ tôi sinh ra để chứng kiến tai họa dân tôi và tai họa thành thánh phải chịu, và để ngồi đó mà nhìn thành thánh bị nộp vào tay quân thù, nhìn thánh điện rơi vào tay những kẻ ngoại bang hay sao? Rồi sách Maccabe ghi nhận rằng ông và các con xé áo mình ra, mặc áo vải thô mà để tang, họ đau đớn vô cùng. Có nghĩa là cái phản ứng đầu tiên của họ chỉ là buồn phiền và than khóc trước tình trạng mà văn hóa Hy Lạp xâm nhập và đe dọa đến đức tin truyền thống của cha ông. Phản ứng đầu tiên là như vậy. Nhưng nó không ngừng ở đây. Ở chương 2 bắt đầu từ câu 15, ta thấy nó có một biến cố xảy ra ở nơi gọi là Modin, tức là các viên chức của nhà vua yêu cầu người Do Thái tối đạo, mà trong đó có cả ông Mattathias và gia đình nữa. Thế thì ông ta lại là người có thế giá ở trong cộng đoàn nữa, cho nên bây giờ người ta yêu cầu ông ấy làm trước, tức là dâng của lễ tế tự cho các thần mà là thần ngoại. Mà nếu ông ấy làm đó thì đương nhiên sẽ có ảnh hưởng rất lớn trên toàn dân, phải không? Thế thì Mattathias đã phản ứng rất là mạnh mẽ, cho dù tất cả các dân tộc trong vương quốc của vua có nghe lời vua và ai cũng chối bỏ việc thờ phượng của cha ông mình mà tuân theo lệnh vua, thì tôi, các con tôi và anh em tôi, chúng tôi vẫn trung thành với giao ước của cha ông chúng tôi. Nói rất là mạnh. Mà chưa hết, sau đó trong dân có một người tiến lên dâng của lễ cho thần ngoại giáo. Thì ông Mattathias, ông ấy phản ứng này. Các anh chị để ý câu 24 ở chương 2. Trước cảnh tượng đó, ông Mattathias ra bừng lửa nhiệt thành, ruột gan ông sôi sục, lòng đạo đức khiến ông nổi giận đùng đùng. Ông nhào tới hạ sát hắn ngay tại bàn thờ. Ông cũng giết luôn viên chức của vua có nhiệm vụ cưỡng bức người Do Thái tế thần. Rồi ông phá đổ bàn thờ. Ông bừng lửa nhiệt thành đối với lề luật, giống như ông Pinhas trong vụ Zimri, con của Salu. Ở đây, sách Maccabe nhắc đến một nhân vật là Pinhas. Các anh chị đã học rồi, nhưng mà tôi cũng chả biết là có còn nhớ không. Ở sách Dân số đó, chương 25. Sách Dân số chương 25. Sách Dân số kể chuyện đại khái đó, đó là lúc bây giờ có một người Do Thái dẫn theo một cô gái Madian về nhà ngay trước mắt ông Môsê và toàn thể cộng đồng con cái Israel. Thế là ông Pinchas, là cháu tư tế Aaron, ông ấy đứng lên cầm một chiếc giáo trong tay, đi theo người Israel đó vào tận phòng hắn và đâm cả hai người, gã đàn ông Israel và mụ đàn bà kia ngay giữa bụng. Thế là chấm dứt tai ương đe dọa con cái Israel. Đấy, tin khác là như vậy. Bây giờ cái hành động của Matthias được sách Maccabê so sánh với hành động của tin khác. Nhưng mà điều quan trọng là chỗ này này, các anh chị cứ giữ cái sách Dân số ở chương 25 đó, nhưng mà đọc dùm tôi câu thứ 10 cho đến câu 12. Đức Chúa phán bảo ông Môsê rằng: Pinchas con của Elaza, cháu tư tế Aaron, đã ngăn ta chút cơn phẫn nộ xuống con cái Israel, khi nó cũng nổi ghen như ta, chống lại bọn người kia. Vì vậy, ta không tiêu diệt con cái Israel trong cơn ghen của ta. Đấy, các anh chị để ý câu đó. Thế như vậy là Chúa khen hay là Chúa chê cái ông này đấy? Chúa chê à? Chúa khen đấy chứ. Mà nhờ ông ta thì Chúa mới bớt cơn thịnh nộ đấy chứ. Và có để ý từ là cơn ghen không? Đấy. Cái ông này ông ấy bắt chước Chúa ở chỗ ông ấy cũng ghen như Chúa vậy. Nhưng mà dĩ nhiên mình phải hiểu thì ghen ở đây nó đúng nghĩa mới được. Ghen ở đây có nghĩa là đòi hỏi của niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất. Thiên Chúa không chấp nhận cái kiểu người tin vào Chúa mà đi hai hàng. Đã chọn lựa Chúa thì chọn lựa dứt khoát và tuyệt đối, không có cái kiểu hài lòng. Đấy, cơn ghen của Chúa là như vậy. Thế thì như thế, Matthias ở đây được so sánh với tin khác, có nghĩa là hành động của ông ta được tha tội. Và đương nhiên sau đó thì ông ta và cả gia đình là phải trốn vào trong rừng sâu thôi, trốn lên núi thôi. Nhưng cũng từ đó họ bắt đầu cuộc chiến đấu chống lại Hy Lạp.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về đức cha Giuse Phạm Văn Thiên, giám mục tiên khởi đáng kính của giáo phận Phú Cường. Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên sinh ngày 2 tháng 5 năm 1907 tại Đất Đỏ, Bà Rịa, Vũng Tàu. Năm 1918, ngài vào Tiểu Chủng Viện Sài Gòn và nhập Đại Chủng Viện năm 1927. Ngày 17 tháng 3 năm 1934, ngài được thụ phong linh mục, sau đó ngài nhận sứ vụ làm phó sứ Cái Mơn, Bến Tre. Từ năm 1935 đến năm 1946, cha Giuse Phạm Văn Thiên làm giáo sư giảng dạy tại Tiểu Chủng Viện Sài Gòn. Từ năm 1946 đến năm 1960, cha lần lượt giúp các sứ đạo trong tổng giáo phận Sài Gòn như Gồng Má, Bảo Thạch, Bảo Thuận, An Hòa Tây, Bà Rịa, Chí Hòa, Vũng Tàu và cuối cùng là nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Năm 1958, khi đi dự Đại hội Thánh Mẫu ở Vatican, cha đã đặt tạc một tượng Đức Mẹ Hòa Bình bằng đá cẩm thạch, và vào ngày 16 tháng 2 năm 1959, lễ dựng tượng và dâng tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình đã diễn ra. Vì bức tượng này được đặt trước nhà thờ chính tòa Sài Gòn, nên nhà thờ chính tòa Sài Gòn còn được gọi là nhà thờ Đức Bà. Ngày 24 tháng 11 năm 1960, Tòa Thánh thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Vào tháng 7 năm 1961, Tổng giám mục Sài Gòn Phaolô Nguyễn Văn Bình đã bổ nhiệm cha Giuse Phạm Văn Thiên làm giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Đây là vị giám đốc người Việt Nam đầu tiên của Đại chủng viện. Trước đó, với vai trò là giáo sư tiểu chủng viện Sài Gòn và sau này là giám đốc Đại chủng viện, cha Giuse Phạm Văn Thiên đã có công sức rất lớn trong việc đào tạo nhiều linh mục của Tổng giáo phận Sài Gòn. Khi giáo phận Phú Cường được thành lập ngày 14 tháng 10 năm 1965, cha Giuse Phạm Văn Thiên được Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm làm giám mục đầu tiên của Tân giáo phận Phú Cường. Lễ tấn phong giám mục diễn ra vào ngày 6 tháng 1 năm 1966 tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn do Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình chủ phong cùng với hai giám mục phụ phong là Joan Cassensan và Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền. Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên chính thức nhận giáo phận Phú Cường ngày 12 tháng 1 năm 1966. Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên là người đã có nhiều công lao trong việc xây dựng cơ sở vật chất ban đầu của giáo phận Phú Cường. Năm 1967, Đức cha cho xây tiểu chủng viện ở Gò Cày, lập trung tâm bác ái ở Lái Thiêu. Năm 1968, xây dựng trường Thánh Giuse. Năm 1970, tiếp nhận dòng con Đức Mẹ từ Campuchia về định cư tại Phú Cường. Năm 1972, xây dựng tòa giám mục và năm 1974, xây dựng tu viện lời Chúa, lo cho công cuộc truyền giáo của giáo phận. Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên là người có một đời sống tu đức sâu xa. Nền tảng của đời sống thiêng liêng là thinh lặng và hồi tâm. Hai đặc điểm đó, ai tiếp xúc với Đức cha Giuse đều có thể dễ dàng nhận ra. Ngài chỉ nói những lúc cần, những điểm cần và vừa đủ. Ngài ít nói, nhưng nhìn Ngài quỳ trước nhà tạm, cung kính nghiêm chỉnh và như bất động, người ta có thể đoán được Ngài đang nói thật nhiều. Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên là người có một vẻ đẹp của nhân cách. Nếp sống kỷ luật của Đức cha Giuse là kết quả của một nền giáo dục kỹ càng. Ngài rất đúng giờ. Mọi chương trình làm việc được ghi chú cẩn thận vào lịch trình. Thời đại của Ngài chưa có thiết bị nhớ để lưu trữ lịch trình cần được thực hiện, nhưng chưa thấy Ngài quên ngày giờ và công việc Ngài đã chuẩn nhận. Tới thăm giáo xứ nào, nếu thấy giáo dân xếp hàng chào đón, Ngài liền chủ động bảo tài xế dừng xe, xuống đi bộ để đáp lễ mọi người. Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên như một bông hồng khiêm tốn. Có một tin đồn chỉ mang tính hành lang nhưng đã đến tai nhiều người. Lúc nhận được quyết định bổ nhiệm của Tòa Thánh, Ngài đã mời cha An Tôn Phùng Thành, đang làm quản lý của Đại chủng viện Sài Gòn, giúp Ngài quản trị công việc tài chính cho giáo phận mới. Khi trao đổi với cha An Tôn, Ngài đã nhấn mạnh, nếu cha từ chối, có lẽ tôi cũng không dám lãnh nhận sứ vụ. Không rõ thực hư câu chuyện, nhưng nếu đúng, quả thật Ngài đã biết tri kỷ, biết mình sợ đoản trong lĩnh vực tài chính, nhưng cũng tri bỉ biết người. cha An Tôn có nhiều sở trường trong lĩnh vực đó. Từ thấy, rồi đi đến tin tưởng và trao trách nhiệm, sự tín nhiệm đó được duy trì suốt cả đời Ngài. Khi trao tác phẩm đầu tay từ Thánh Thể đến Chúa Ba Ngôi cho một cha phát hành, Ngài đã không ngại ngùng ngỏ lời, cha vui lòng giúp sửa lại lời văn. Một dịp tĩnh tâm thường niên, trong giờ hội thảo, Ngài đã đưa ra một vài chỉ thị về phụng vụ, phần ca dâng lễ, hát hay đọc. Một cha góp ý, ý này khác hẳn ý Ngài. Đầu tiên có vẻ Ngài không hài lòng, nhưng sau đó, xét duyệt lại, Ngài đã thẳng thắn và công khai xin lỗi. Một dịp tĩnh tâm thường niên khác, lúc đã trọng tuổi, Ngài kết thúc giờ huấn thị bằng một câu rất ấn tượng: cảm ơn quý cha đã vui lòng nghe. Câu nói vừa được thốt ra, cộng đoàn linh mục ai nấy đều tươi nở nụ cười của yêu thương chất ngất niềm cảm xúc. Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên là người có một tấm lòng dễ rung cảm. Mỗi khi đề cập với đức cha Giuse về tình cảnh nghèo khổ của anh chị em giáo dân, là thấy ngay được nỗi xúc cảm hằn sâu trên khuôn mặt của Ngài. Trong giai đoạn khó khăn của những ngày đầu sau năm 1975, Ngài đã gợi ý với các linh mục hãy cố sắp xếp gọn nhẹ những giờ phụng vụ để tạo sự dễ dãi cho công việc lao động của bổn đạo. Mặc dù Ngài rất nghiêm chỉnh và cẩn thận trong việc phụng vụ, bất cứ một linh mục, tu sĩ nào trong giáo phận lâm trọng bệnh, Ngài đều thân hành đến tận nơi thăm hỏi và giúp đỡ tài chính nếu cần. Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên là người dám đổi mới. Tinh thần phục vụ của đức cha Giuse Phạm Văn Thiên cũng rất đáng lưu ý. Mọi quyết định từ tòa thánh, Ngài hết sức trân trọng và thực thi tỉ mỉ, không phải chỉ với tòa thánh, mà ngay cả với tòa tổng giám mục, Ngài vẫn luôn tỏ lòng tôn kính. Con người của Ngài thấm sâu một nền tu đức, lấy sự nhiệm nhặt làm nền tảng, nhưng Ngài vẫn sẵn sàng đổi mới khi thấy đó là hướng đi chung của giáo hội. Một chứng cớ cho thấy rõ điều đó là chỉ một lần qua Roma viếng mộ Thánh Phêrô vào năm 1980, lúc trở về, cộng đoàn linh mục đã thấy nơi Ngài nhiều thái độ và cách ứng xử mới. Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên là người cha biết phòng xa. Đại đa số linh mục trong giáo phận đều là học trò của đức cha Giuse từ ngày Ngài còn làm giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Vì thế, ngoài tư cách là chủ chăn của giáo phận, Ngài còn dùng tình sư đệ để giúp hàng ngũ linh mục duy trì lòng đạo đức và trung thành với lời khấn độc thân và vong phục. Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên được chấp thuận nghỉ hưu ngày 10 tháng 5 năm 1993, sau 28 năm cai quản giáo phận Phú Cường, và qua đời tại tòa giám mục Phú Cường ngày 15 tháng 2 năm 1997, hưởng thọ 91 tuổi. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.